tôn vinh lòng thương xót Chúa, con ca khen lòng thương xót Chúa. Tình thập giá trong cuộc khổ đau là nguồn suối tuôn ban hồng ân, dẫu rằng tôi lối chân lo. Con tin yêu cậy trong phó thác, con kêu vang lòng thương xót Chúa. Ngoài chiều chết thay cho trần gian, chuộc tôi cứu con khỏi trăm luân. Xin Ngài xót thương con cùng.
Trận chiến thiêng liêng phần thứ hai. Giáo hội thời điểm thương xót. Đúng thế, Satan và quyền lực hỏa ngục có kinh khủng mấy chăng nữa cũng không thể nào làm gì được giáo hội của Chúa Kitô. Một giáo hội do chính người thiết lập không thể bị hủy hoại bởi quyền lực tối tăm, vì chính người ở với giáo hội của người cho đến tận thế. Do đó, Satan và bọn tay sai của hắn có làm gì thì làm. Hay nói đúng hơn, càng tận lực ra tay thì càng lại bị gậy ông đập lưng ông, càng rơi vào bẫy chính chúng bày ra. Nó đào hầm đào hố, chính nó lại xa chân. Thánh Vịnh 7:16. Hoặc kẻ đào hố bị xa xuống hố, người lăn đá lại bị đá đè. Châm ngôn 26:27. Hay xin giữ con khỏi xa lưới chúng răng, khỏi rơi vào cạm bẫy quân làm điều ác, cho bọn ác nhân mắc bẫy chính chúng gài, còn con đây thì được thoát khỏi. Thánh Vịnh 141:10. Chính vì Satan và bọn ngụy thần cùng tay sai của chúng bày mưu kế tàn phá chung giáo hội và Kitô hữu, lại rơi vào chính cạm bẫy của chúng như thế, chúng ta mới thấy được chúng ngu xuẩn và ngông ngáo là chừng nào. Biết không thể nào làm gì được thì chớ, mà còn lại bị hại hơn nữa. Nếu Satan là tên đại ma đầu quỷ quyệt cám dỗ cả thế gian, đánh lừa được thiên hạ, nhưng lại tỏ cho thấy cái dại khờ của mình. Thật vậy, nếu lần thứ nhất, chính vì cố gắng ngăn chặn công cuộc cứu độ loài người của Thiên Chúa, hắn đã bị vô cùng thảm bại bởi dòng dõi người nữ là Chúa Jesus Kitô tử giã, thì lần thứ hai, chính vì hắn muốn hủy hoại công cuộc cứu chuộc vô giá này nơi các linh hồn, hắn lại bị thảm bại hơn cả lần đầu. Vì lần thứ nhất, hắn chỉ bị đạp đầu, nên sau 1000 năm hắn còn được thả ra. Nhưng lần sau, cũng là lần cuối cùng, hắn bị đạp nát đầu, không còn bao giờ ngóc lên được nữa. Bởi đã tới ngày cùng tháng tận, tới lúc bị quăng vào lò hồ lửa và diêm sinh, tức là lần chết thứ hai. Đó là số phận đời đời của Satan, một quyền lực tối tăm chết chóc bề ngoài, coi có vẻ quyền lực thắng cuộc và thống trị trên trần gian này, kể cả sau khi con người được cứu chuộc. Nhưng thật ra, hắn đã vối mang trong mình di truyền thể thua bại. Như bóng tối không thể át ánh sáng, trái lại, bóng tối mang tính chất chỉ là hiện tượng mau qua, sẽ chẳng những bị xua tan bởi ánh sáng chân lý là thực tại bất diệt, mà còn càng làm cho ánh sáng được sáng tỏ rạng ngời hơn bao giờ hết. Vì là bóng tối nên chính mình Satan đã từ lừa dối mình ở chỗ, cho dù biết được rằng giáo hội được Chúa Jesus thiết lập và ở cùng cho đến tận thế, đến độ quyền năng của hỏa ngục cũng không thể nào phá được, thế mà hắn vẫn không chịu tin, cứ tưởng rằng những lời Chúa Kitô nói đó chỉ là dọa nạt hắn, nên chỉ là thứ fake news. Những gì hắn vốn thực hiện theo sở trường gian dối bẩm sinh của hắn để lừa đảo và cai trị loài người. Bởi thế, cuối cùng hắn sẽ bục nhục hơn nữa, nhục hơn bao giờ hết, nhục chưa từng có. Đó là cái đầu của hắn, tiêu biểu cho những gì là khôn ngoan nhất và mãnh lực nhất của hắn, lại bị phần chi thể hèn mọn nhất trong cơ thể là gót chân đạp lên và đạp nát. Đó là hắn sẽ bị thảm bại trước thành phần hồn nhỏ, hèn mọn và bất lực, chỉ biết trông cậy vào lòng thương xót Chúa như trinh nữ Maria vậy. Và như thế, hắn vô tình lại càng làm cho lòng thương xót Chúa được tỏ hiện hơn bao giờ hết. Nhất là trong thời điểm thương xót hiện nay, một thời điểm như Đức Cha Francisco xác định vào đầu mùa chay cách đây 6 năm, ngày 6 tháng 3 2014, với hàng giáo sĩ Roma đã được bắt đầu từ thời Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao Đô Đệ Nhị. Vị giáo hoàng xuất thân từ một nước cộng sản Đông Âu là Ba Lan, nơi đã được Thiên Chúa tuyển chọn để từ Ba Lan cha sẽ phát ra một tia sáng để sửa soạn cho lần đến cuối cùng của cha.
Chúa ơi, biết lòng con đang xót xa vì tôi lỗi, con đã xúc phạm Chúa luôn. Chúa xót thương, dẫn về lối ngay đường lành. Tình của Chúa lay láng biển trời mênh mang.
Câu chuyện tôi thuật lại dưới đây là một chứng thực hiển nhiên cho thấy rằng thời điểm thương xót hiện nay đã biến tình trạng thiên sầu địa thảm và kinh thiên động địa ấy của tên bạo chúa hỏa ngục Satan cùng với toàn bộ bọn ngụy thần hung tàn ác quỷ của hắn trở thành một vinh thắng của trời cao trên ngục thảm, một vinh thắng từ trần gian địa thảm đang bị động địa bởi hỏa ngục, lại là gót chân đạp nát cái đầu khôn ngoan quỷ quyệt của Satan, khiến hắn bị thảm bại vô cùng nhục nhã trước những hồn nhỏ bé mọn chỉ biết tin vào lòng thương xót Chúa mà truyền cầu, thậm chí trước cả những con tin ăn chắc 1000% đã bị hắn bóp nghẹt trong tay, tưởng không thể nào thoát được. Điển hình nhất là hai con tin liên quan đến nhóm tông đồ Chúa Tình Thương. Con tin tông đồ Chúa Tình Thương Nguyễn Kim Loan qua đời ngày lễ mẹ mân côi 7 tháng 10 2019, hay con tin Tiffany Thảo Lê qua đời vào thứ sáu trong tháng Hoa Mẹ 2020, ngay sau thứ năm lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên 21 tháng 5 2020, một vinh thắng càng làm cho thiên hoan ngục thảm, trời vui quỷ sầu. Tôi có thể dẫn nhập bằng cách tiết lộ ý nghĩa và nội dung của câu chuyện giống như thần thoại dưới đây như thế này. Trong nạn đại dịch COVID-19 toàn cầu 2020 này, lợi dụng tình trạng bị phong tỏa cấm trại tại gia, nhóm tông đồ Chúa Tình Thương chúng tôi đã biến tình trạng cấm trại tại gia này ngay từ đầu. Từ ngày 18 tháng 3 2020, thời điểm các tiểu bang bắt đầu từ California và liên bang ra lệnh phong tỏa để phòng chống dịch bệnh vi khuẩn corona đang khủng bố tấn công toàn thế giới kinh hoàng chưa từng thấy trong lịch sử loài người, thành cơ hội hiếm quý sống giáo hội liên gia bằng cách thêm một giờ kinh nữa trong ngày, ngoài giờ kinh 3 giờ chiều, về lòng thương xót Chúa như vốn có từ đầu, từ năm 2015. Đó là giờ kinh chính ngọ 12 giờ trưa để chuyển cầu cho phần rỗi của thành phần nạn nhân của đại dịch COVID-19, cũng như cho thân nhân của họ và cho phục vụ viên của họ. Trước mỗi giờ kinh trong ngày, qua conference call hoàn toàn miễn phí, tôi đều nhắc nhở anh chị em tông đồ Chúa Tình Thương tham dự từ nhiều nơi ở Hoa Kỳ, bao gồm cả New York, Michigan, Texas, Washington và California, trên dưới 40 người, về ý nghĩa và giá trị của việc hiệp thông nguyện cầu, cũng như việc tin tưởng chuyển cầu cho phần rỗi các linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn. Một việc chuyển cầu còn có giá trị và vô cùng khẩn thiết, cùng cấp bách hơn cả việc phục vụ chữa trị về phần xác cho nạn nhân của đại dịch. Một việc được thực hiện bằng cả ba nhân đức đối thần tin cậy mến. Tin mới cầu, cầu vì thương mến các linh hồn và cầu bằng lòng trông cậy vào lòng thương xót Chúa. Một việc bao giờ cũng được lòng thương xót Chúa nhận lời và đáp ứng, vì lòng thương xót Chúa không mong muốn gì hơn là phần rỗi các linh hồn. Mỗi khi chúng ta tin tưởng vào lòng thương xót Chúa để chuyển cầu cho họ. Một việc vô cùng cao cả vì liên quan đến phần rỗi vô cùng cao quý của các linh hồn bất tử như thế. Chúng ta hoàn toàn bất xứng và có diễm phúc lắm mới được kêu gọi thực hiện. Một việc có thể nói là chúng ta ở trần gian khốn khổ mà lại trở thành nơi hằng ngày dọn hai bữa tiệc hết sức linh đình và thịnh soạn để khoản đãi cả thiên đàng với nhiều linh hồn trở lại. Một việc làm khiến cho nhóm tông đồ Chúa Yêu Thương nhờ đó có thể biến mùa đại dịch chết chóc đầy sâu khổ trở thành mùa vọng phục sinh cho thế giới và mùa gặt nước trời cho nhóm tông đồ Chúa Yêu Thương. Chính Chúa Giêsu qua chị Thánh Faustina cũng đã xác nhận tác động và tác lực của việc truyền cầu, một việc cao cả nhất trong ba cách tỏ lòng thương xót và sống lòng thương xót cùng tôn vinh lòng thương xót Chúa. Một việc cũng đã được chính chị Thánh Teresa cảm nhận đúng như vậy ở hai khoản nhật ký sau đây. Ở khoản nhật ký 742, cha ban cho con ba cách thế để thực thi lòng thương xót đối với tha nhân của con. Thứ nhất là bằng việc làm. Thứ hai là bằng lời nói. Thứ ba là bằng cầu nguyện. Tầm mức vẹn trọn của lòng thương xót được chất chứa nơi ba cấp trật này. Và đó là một dấu chứng không thể chối cãi của tình yêu đối với cha. Nhờ cách này mà một linh hồn tôn vinh và dâng niềm tôn kính lên lòng thương xót của cha. Nhật ký khoản 163. Chính Chúa truyền cho con phải thực thi ba cấp độ xót thương. Cấp thứ nhất là tác hành xót thương, bất cứ là tác hành nào. Cấp thứ hai là ngôn từ xót thương. Nếu con không thể thi hành được việc xót thương, con sẽ hỗ trợ bằng những lời lẽ của con. Cấp thứ ba là cầu nguyện. Nếu con không thể tỏ lòng xót thương bằng việc làm hay bằng lời nói, con vẫn luôn có thể làm như thế bằng việc nguyện cầu. Việc nguyện cầu của con thậm chí còn vươn tới cả những nơi con không thể nào vươn tới được về thể lý.
Con tôn vinh lòng thương xót Chúa, con ca khen lòng thương xót Chúa. Tình thật giá trong cuộc khổ đau là nguồn suối tuôn ban hồng ân. Dẫu rằng tôi lỗi chẳng trong pho thác, con kêu vang lòng thương xót Chúa. Ngài chịu chết thay cho trần gian, chuộc tôi cứu con khỏi trầm luân. Xin Ngài xót thương con cùng.
Đúng thế, ngay trong mùa đại dịch COVID-19 toàn cầu, bắt đầu từ cuối năm 2019 tới nay, và không biết đến bao giờ, hầu như cả thế giới đang sống trong tình trạng hưu trí. Hưu trí không phải kiểu cấm trại tại gia hay cấm cung tại chỗ, shelter in place, còn có thể tự động đi đây đó như đi du lịch. Một dịch vụ càng bị cấm đoán và hạn chế hơn bao giờ hết trong lúc này, thì chẳng khác gì thế giới loài người dường như đang ở một dưỡng lão viện. Nhóm tông đồ Chúa Yêu Thương đã sống giáo hội liên gia với nhau bằng 2 giờ kinh hàng ngày: trưa kinh Mân Côi, chiều chuỗi thương xót. Những giờ kinh nguyện chứng tỏ tông đồ Chúa Yêu Thương đã hoàn toàn bất lực về cả hai phương diện, việc làm và lời nói. Việc làm, nhóm đã phải hủy bỏ chuyến hành trình truyền giáo xuyên Việt 3/2020 sau 2 chuyến 2016 và 2018. Lời nói là các khóa lòng thương xót Chúa ở các nơi, như từ năm 2011 liên tục đến 2020, nên chỉ còn biết cầu nguyện, chỉ còn biết tin vào lòng thương xót Chúa. Vì chỉ có lòng thương xót Chúa mới có thể tự mình tỏ ra vào bất cứ lúc nào về thời gian, ở bất cứ nơi đâu về không gian và cho bất cứ ai về nhân gian để thỏa cơn khát cứu rỗi của Thánh Giá. Thế rồi, sau mỗi giờ kinh, chúng tôi còn có giờ chia sẻ với nhau những gì cần thiết và bồi bổ cho tâm hồn. Giờ kinh ban chiều, chúng tôi vốn có lẽ chia sẻ với nhau về bài phúc âm trong ngày theo phụng vụ lời Chúa. Hôm ấy, trước khi bất ngờ nghe kể chuyện về những gì chúng tôi sẽ thuật lại dưới đây:
lúc khó nguy, lúc đời gian truân lẽ mỏi, chia sớt thân phận thế nhân, lúc tắt hơi chính giờ phút con lìa đời. Ngài dìu con đến bên thiên đàng con mong,
Tôi đã chia sẻ vắn gọn về bài phúc âm hôm ấy, thứ hai, tuần 16 thường niên. Bài phúc âm của Thánh Matthew thuật lại hai phép lạ Chúa Giêsu làm. Phép lạ chữa lành cho một người đàn bà loạn huyết 12 năm và phép lạ hồi sinh đứa con gái 12 tuổi của viên trưởng hội đường. Không ngờ những gì tôi chia sẻ bây giờ lại hoàn toàn ứng nghiệm nơi câu chuyện ấy. Tôi tự đặt ra ba vấn đề về bài phúc âm như thế này. Thứ nhất, Chúa Giêsu làm phép lạ thường vào lúc nào? Thứ hai, Chúa Giêsu làm phép lạ cần những gì? Và thứ ba, Chúa Giêsu làm phép lạ bằng cách nào? Sau đó, để thu ngắn thời gian, tôi đã tự trả lời như sau. Thứ nhất, Chúa Giêsu làm phép lạ thường vào lúc không còn cứu vãn được nữa. Con người hoàn toàn bất lực, thậm chí đã đi đến chỗ tuyệt vọng theo tự nhiên. Như người đàn bà loạn huyết 12 năm, cố gắng chạy chữa đến tan gia bại sản, mà chẳng những không thuyên giảm, lại còn trầm trọng hơn. Hay như đứa con của ông trưởng hội đường, theo phúc âm Thánh Marco, đã chết khi Chúa Kitô còn đang chữa lành cho người đàn bà loạn huyết, chứ không chỉ bị bệnh sắp chết như bố của em báo cho Chúa lúc đầu. Sở dĩ Chúa ra tay vào những lúc oái âm như thế là để cho con người càng tin vào người hơn, nghĩa là người nhắm đến lợi ích thiêng liêng bất diệt của họ hơn là lợi lộc và hạnh phúc vật chất tạm bợ mau qua này. Thứ hai, Chúa Giêsu làm phép lạ cần đến lòng tin của con người, như nơi người đàn bà loạn huyết 12 năm, và chính lòng tin tưởng đã thúc đẩy bà đến gần Chúa và nghĩ ra cách chưa từng có ai nghĩ tới, đó là chạm vào gấu áo Chúa cũng đủ. Còn trường hợp đứa con gái được hồi sinh không phải do chính đức tin của nó, mà là của bố nó. Thiên Chúa thật sự vẫn làm như thế, vẫn sử dụng đức tin của người này cứu người kia. Như trường hợp hai người khênh kẻ bất toại thả xuống trước mặt Chúa Giêsu ở giữa nhà từ trên nóc nhà xuống. Trong việc cứu rỗi các linh hồn, tội nhân cũng thế. Tự họ không thể hay khó có thể cải thiện đời sống, thậm chí còn bất cần ơn cứu độ nữa. Nhưng lòng thương xót Chúa vẫn tỏ mình ra qua đức tin của ai đó. Thứ ba, Chúa Giêsu làm phép lạ bằng những phương tiện thể lý bề ngoài, như bằng lời nói mà không cần đến tận nơi hay sở chạm, như trường hợp của em đầy tớ viên đại đội trưởng Roma, hay bằng cách sở chạm như người nắm lấy tay bé gái 12 tuổi đã chết cho nó hồi sinh, hoặc bằng chính gấu áo của người như người đã chữa cho người đàn bà loạn huyết 12 năm. Tất cả đều trở thành phương tiện để Chúa thông thần lực chữa lành của người ra. Và vì thế, tất cả đều có tính cách bí tích. Cả Kitô hữu nữa, nếu muốn trở thành dụng cụ để thông thần lực chữa lành của lòng thương xót Chúa cho các linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn, thì họ phải sống gắn bó mật thiết bằng lòng tin tưởng vào lòng thương xót Chúa.
Sống dư sổ nhân trị lương chi thế gian, đời buồn trôi theo những thác loạn thế nhân. Hãy vững tin nơi lòng Chúa bao nhân hiền, của khổ gia cứu cánh hy vọng cho con. Con tôn vinh lòng thương xót Chúa, con ca khen lòng thương xót Chúa. Tình thập giá trong cuộc khổ đau là nguồn suối tuôn ban hồng ân, dẫu rằng tôi lỗi chăn lắm. Con tin yêu cậy trong phó thác, con kêu vang lòng thương xót Chúa. Ngài chịu chết thay cho chân gian,